hãy sống với nhau sao cho tử tế. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dựa trên các bài kinh thánh của thánh lễ hôm nay và trong bầu khí của ngày truyền thống anh em cựu học sinh Saint Thomas, tôi xin chia sẻ khởi từ một bộ phim khá nổi tiếng cách đây khoảng 30 năm. Phim có tựa đề Chuyện Tử Tế của tác giả Trần Văn Thủy. Ông dĩ nhiên là một đảng viên. Ông cũng là một trong những người rất nổi, một đạo diễn nổi tiếng, từng làm giám khảo của nhiều cuộc thi về phim ảnh. Và khi ông thực hiện cuốn phim này thì cũng phải nằm trong kho mấy năm sau, chờ cái thời điểm chúng ta quen gọi là thời đổi mới năm 85-86 mới được chính thức phổ biến. Bộ phim được trình chiếu ở bên Pháp, và vì trong bộ phim cũng có nói đến một vài nữ tu, bằng những nữ tu ở trại phong Tuy Hòa, mà viên bác sĩ ở đây khẳng định ai là người tử tế nhất trong trại phong này, các bà sơ phải nói đến các bà sơ. Đạo diễn có hỏi các nữ tu rằng nhờ đâu mà các chị em có tinh thần để phục vụ như thế này. Chị trả lời: đức tin, chính nhờ đức tin mà tôi thực hiện được như thế. Và tương tự như vậy, khi người ta phỏng vấn ông nghĩ thế nào về người Kitô hữu ở Việt Nam ngày hôm nay giới thiệu về Thiên Chúa, ông cũng trả lời bằng một câu tương tự như vậy: họ hãy sống đức tin của mình. Chúng ta trở về với ba chữ chuyện tử tế. Có thể nói đó là một trong những cách nói về các cái mối quan hệ tương quan trong văn hóa Việt Nam. Một lối nói rất nhẹ nhàng và hầu như ai cũng hiểu, có thể diễn tả được, chỉ có điều sống thì người ta hay quên mà thôi. Tử tế, trong đó có chữ tế, là những chuyện rất nhỏ, rất là nhỏ thôi và tinh vi thôi trong các mối quan hệ, sống với nhau thế nào cho nó phải đạo. Bộ phim mà lý do bị dìm ở trong kho nhiều năm là bởi vì có thể nói đó cũng là một bộ phim nói thẳng, nói thật, đúng tinh thần của Perestroika Glasnost. Và đó cũng là một bộ phim như là một nhận định về xã hội ngày hôm nay, về môi trường giáo dục mà chúng ta đang sống, và cũng là về thực tế của con người thời đại trước những ảnh hưởng của các cái sự phát triển khoa học xã hội và của những lợi ích cá nhân. Chúng ta có thể nhấn mạnh một vài nét chính của chuyện tử tế. Đó là trước tiên hãy gọi sự vật bằng đúng tên gọi của nó. Rất nhiều khi cùng là một sự vật mà người ta tìm cách tránh né để gọi nó bằng những thuật ngữ khác, bằng những từ có thể rất cao sang mà cuối cùng thì lại không đúng với sự thật. Thí dụ, ông đưa thí dụ trong bộ phim chẳng hạn, chúng ta bấy lâu nay vẫn dạy cho trẻ: này các em ơi, chúng ta, đất nước chúng ta giàu có tiền rừng bạc biển. Rồi sau đó khi ông chiếu cảnh mấy đứa bé, vừa có đứa thì bán báo, đứa bán trà đá, và ông nói rằng lẽ ra chúng ta phải nói cho các con em của chúng ta biết rằng nỗi nhục của sự nghèo khó cũng chẳng kém gì nỗi nhục của sự mất nước. Điều thứ hai của chuyện tử tế là cần phải sống đúng với tên gọi của mình. Vâng, tên gọi chúng ta gọi đó là học thuyết chính danh của Khổng Tử: thầy ra thầy, trò ra trò, và chủ ra chủ, tớ ra tớ, anh ra anh, em ra em, và bạn bè với nhau, vợ chồng với nhau, mỗi người sống đúng với cái tên gọi của mình. Vâng, bộ phim cũng đưa những cái hình ảnh có lẽ cũng có tính khá tương phản, đó là nói về những người chủ đất nước đi xe bóng lộn, mặc áo thì sang trọng, xách cà táp, rồi đi trên thảm đỏ, và bên cạnh đó thì những người chủ của đất nước, xin lỗi, những người đầy tớ nhân dân, còn bên cạnh đó những người chủ đất nước thì đang chen chúc nhau ở bến xe, rồi bị người ta nắm cổ lôi ngược trở lại. Vâng, hãy sống đúng với cái danh xưng, với cái tên gọi của mình, với tất cả những từ hoa mỹ mà chúng ta quen nói, thì hãy sống cho đúng đắn với nó hơn. Và điều thứ ba, đó là ở trong xã hội này có biết bao nhiêu những công việc có thể làm được mà ta không làm, không xuể, thì nếu người khác đã thực hiện được là làm việc tốt, thì ta phải biết chúc mừng cho chuyện đó. Đừng vì ghen tị mà cản trở lẫn nhau. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng có thể thấy được trong cái giáo dục, điều quan trọng hơn hết đó là giáo dục để làm người. Cái lời kinh ngày xưa của các học sinh trường Thánh Tô-ma vẫn đọc là lời đầu tiên cầu xin, xin cho chúng con được chăm chỉ học hành và rèn luyện đạo đức. Cái đạo đức tác phong của con người nó vẫn là điều gì nền tảng hơn cả. Kiến thức nó chỉ là những gì bổ sung, và dựa trên đạo đức thì con người mới có thể sống với nhau cho đúng đắn được. Ngày hôm nay, những cái chuyện này cũng không phải là bí mật gì hết. Báo chí kể cũng rất nhiều. Khi mà người ta không biết quan tâm đầy đủ đến khía cạnh giáo dục, thì nhiều khi ngay chính trong môi trường giáo dục lại phản giáo dục nữa. Ví dụ như một cái bài viết tôi đọc và tôi cứ cười mãi thôi. Thì có một em bé viết rằng, cô nói với em tả bà ngoại của em, và em tả bà của em chưa già, vẫn có thể đi xe Honda, vẫn có thể hát karaoke. Đến lớp cô bảo không được, bà là phải già, lưng là phải lụng cục, răng là phải gần rụng, không ha, mồm thì phải là nhai tàu vào tỏm tẻm, chứ không được quyền hát karaoke ở đây. Đúng, người ta học cái câu văn theo những bài học mẫu và không biết về những cái điều gì thực tế, cái điều rất thực, thì nó lại phải từ chối để nó viết theo những bài văn khuôn mẫu. Chúng ta cũng thấy mừng vì gần đây cái khuynh hướng của các cuộc tổ chức thi đã chuyển sang những bài vở làm có tính cách suy tư hơn là những bài thuộc lòng. Nhưng mà giữa một cái xã hội mà người ta cứ cổ võ nhiều về cái chuyện là càng khôn ngoan thì càng chiến thắng, càng mãnh liệt thì càng phải tiêu diệt được địch thù, thì người ta cũng thấy cái hình ảnh về cái cuộc sống chúng ta gọi là bạo lực ở gia đình, bạo lực trong xã hội, anh giết em, người ta giết người yêu của mình, con cái giết cha mẹ cũng có nữa, vì những thứ lợi ích đâu đó. Là bởi vì nhiều khi trong những cái chương trình học, người ta hay nhấn mạnh những cái từ ngữ đó. Thí dụ như một cái bài được đưa vào trong sách giáo khoa về thạch xanh. Thạch xanh mà giết con chằn tinh, chém mà phọt óc ra ngoài chẳng hạn. Khiến cho những đứa trẻ khi mà viết những cái bài, có những bài viết vậy, tả con gà nhà em, vâng, nhà em nuôi một con gà, sáng nó nhảy lên, nó kêu cục đác, em thấy bực quá, vác cục đá chọi, nó què giỏ. Chẳng có nhân văn đâu hết. Rồi gì nữa? Bài toán đưa ra, em có 5 ngón tay, nếu bị chặt 2 ngón thì còn mấy ngón? Ủa, lạ quá nhỉ? Tại sao không nói một cái vườn hoa đã lấy 2 bông hoa đem vào cắm thì còn lại mấy bông hoa? Đấy đã là thời hòa bình rồi. Rồi người ta thay vì những cái truyền thống văn hóa, người ta cũng có thể bóp méo đi dựa trên gọi là khả năng sáng tạo của con người. Cũng rợn rùng lắm khi mà thánh gióng trong truyền tích của chúng ta sau khi phá được giặc Ân thì bay lên trời, đó là cả một huyền thoại đẹp như thế, mà sách giáo khoa lại viết rằng thánh gióng sau khi giết được địch về tắm ở đầm sen, rồi ôm vết thương của mình vào rừng và nằm chết tại đó. Không thể hiểu được. Thế nên mới có những cái bài thi người ta gọi là quái đản của học sinh thời nay. Ví dụ người ta nói bình luận câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, mà có học sinh trả lời rằng cái tụi giặc này nó gian ác vậy, nó không chỉ đánh đàn ông mà nó đánh cả đàn bà nữa. Rồi một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, chúng nó biết rằng mấy con ngựa này khôn, một con ngựa đau chứng tỏ là cỏ này có nhiễm chất độc, thế nên chúng nó không ăn nữa để khỏi bị nhiễm độc. Vâng, thưa cộng đoàn, một vài câu chuyện cũng chỉ là góp nhặt ở trên báo chí mà thôi, để cho chúng ta thấy được trong cuộc sống, điều cần thiết và quan trọng hơn là chúng ta sống với nhau thế nào cho tử tế. Trong vài năm gần đây, tôi cũng thấy ở nhiều tỉnh thành, nhiều chương trình của các đài phát thanh, của các báo chí cũng đang cổ võ những chuyện tử tế này. Người ta cũng đưa lên những gương sáng của những con người, ví dụ như một ông Tây đến móc cống để làm sạch, một ông Tây đi dọn rác ở các cái đường phố. Một câu chuyện tử tế không giống như chuyện chúng ta vẫn thường làm, phải trở thành một cái điều gì đó đánh động tâm hồn con người để biết sống với nhau cho tử tế. Vâng, tương tự như vậy, có những con người rất là tầm thường, nhưng mà khi có một cái tấm lòng của mình, họ vẫn có khả năng để chia sẻ và cho đi. Phục vụ ngày hôm nay, trong bài đọc một trích sách của ngôn sứ Isaiah cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Hãy vui mừng với Jerusalem, hỡi thành đô, hãy hoan hỷ. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta cũng sẽ âu yếm các ngươi như vậy. Các ngươi sẽ được an ủi vỗ về, lòng đầy hoan lạc, thân mình tươi tốt như cỏ đồng xanh. Và bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy ngoài nhóm 12 tông đồ, Đức Giê-xu cũng chọn thêm nhóm 72. Kiến thức của người Do Thái ngày xưa có 72 quốc gia, và điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi người đều được tham gia vào trong công việc đi loan báo về triều đại của Thiên Chúa đã gần đến. Và sứ mệnh của những người có niềm tin đi công bố về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, đó là đi đến đâu anh em hãy chúc bình an cho nhà này. Ở lại đó với họ, đừng có lang thang hết chỗ nọ chỗ kia. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và công bố cho họ nước trời đã gần đến. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì những gì chúng ta đã lãnh nhận được từ các vị tiền bối, từ các thầy cô, từ những bậc phụ huynh, từ những huynh trưởng. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta lại có cơ hội để tụ họp lại với nhau để ôn lại những kỷ niệm cũ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng cùng thắp lên một ngọn nến để thắp sáng cho cuộc đời. Và mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh của mình biết sống chu toàn nhiệm vụ của chúng ta, đó cũng là sống tử tế và sống trong tất cả mọi mối quan hệ với nhau, sống thế nào cho phải đạo. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.